Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 16, Vâng lời Chúa ra mắt Pharaoh, phần 4, chương trình lâu dài của Chúa. Theo sách Xuất Ai Cập chương 6 từ câu 14 đến câu 30. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang học cuộc đời phục vụ Chúa của Môi-se. Khi ông Môi-se bằng lòng vâng theo lệnh truyền của Chúa, không có nghĩa là mọi sự đều sẽ hanh thông và dễ dàng. Người phục vụ Chúa vẫn có thể phải đối diện với khó khăn, thử thách. Chúng ta đã biết Môi-se vâng lời Chúa đến gặp Pharaoh, nhưng ông đã đạt được những kết quả nào? Pharaoh dứt khoát bác bỏ, dân Israel bị thêm khổ nhọc, Môi-se đã bị dân mình chống đối, ông vô cùng ngã lòng và đến trình dâng tất cả cho Chúa. Cảm ơn Chúa đã lắng nghe tôi tớ Ngài và đáp lời. Đức Giê-hô-va đã nhắc lại việc Ngài làm và những lời hứa Ngài dành cho tổ phụ Israel. Rồi Ngài tiếp tục sai phái Môi-se và A-rôn đến với Pharaoh để xin cho dân Israel được tự do ra đi phục sự Ngài. Đang giữa phần kỹ thuật, ta thấy Môi-se xen vào một phần gia phổ của các chi tộc Ruben, Simeon và Levi. Vì sao có bản gia phổ này? Xin chúng ta cùng xem sách Xuất Ai Cập chương 6 từ câu 14 đến 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Israel, các con trai của Ruben, tức là trưởng nam Israel, là Henoch, Phalu, Hezron và Cadmi. Đó là những họ hàng của Ruben. Các con trai của Simeon là Jemuel, Yamin, Ohad, Jakin, Soha và Saulơ là con của vợ xứ Canaan. Đó là họ hàng của Simeon. Đây là tên các con trai của Levi tùy theo dòng dõi của họ: Gerson, Kehat và Merari. Levi hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Gerson tùy theo họ hàng mình: Libni và Simei. Các con trai của Kehat là Amram, Yisseha, Hebron và Uziel. Kehat hưởng thọ được 133 tuổi. Các con trai của Merari là Matli và Musi. Đó là các họ hàng của Levi tùy theo dòng dõi của họ. Và Amram lấy Jochebed là cô mình làm vợ, nàng sanh cho người Aaron và Môi-se. Amram hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Yisseha là Kore, Nefet và Sikri. Các con trai của Uziel là Misael, Ensaphan và Sitri. Aaron cưới Eliseba, con gái của Aminadab, em của Nahashon. Nàng sanh cho người Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Các con trai của Kore là Asi, Enkana và Abiasap. Đó là các họ hàng của dân Kore. Eleasa, con trai của Aaron, cưới con gái của Phutiel làm vợ. Nàng sanh Phinea cho người. Đó là các trưởng tộc của nhà tổ phụ người Levi tùy theo họ hàng mình vậy. Ấy Aaron và Môi-se này, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng: hãy tùy theo cơ đội đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy là hai người tâu cùng Pharaoh, vua xứ Ai Cập, đặng đem dân Israel ra khỏi xứ đó. Ấy là Môi-se và Aaron này. Vậy trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ai Cập thì Ngài có truyền rằng: ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pharaoh, vua xứ Ai Cập hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Môi-se bèn thưa rằng: này, tôi là người vụng miệng, Pharaoh há sẽ nghe tôi sao? Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: vì sao có bản gia phổ các chi tộc Ruben, Simeon và Levi được nêu ở đây? Xin xem câu 26 và 27. Câu hỏi thứ hai: bản gia phổ cho thấy ứng nghiệm lời Đức Giê-hô-va đã phán trong Sáng Thế Ký chương 15 từ câu 13 đến 16 thế nào? Câu hỏi thứ ba: phần trích gia phổ này có ích lợi nào cho việc củng cố lòng tin của dân tộc Israel? Bạn nhận được khích lệ nào khi ôn lại việc Chúa làm cho đức tin mình qua các thế hệ đi trước? Câu hỏi thứ tư: trong sự phục vụ Chúa, kết quả và thành công là phần trách nhiệm của ai? phần trách nhiệm của người phục vụ Chúa là gì? Câu hỏi thứ 5. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình qua phần trích gia phổ này? Đang khi kỹ thuật câu chuyện giải cứu dân Israel và mọi sự diễn biến đang có những trở ngại khó khăn, thì ông Môi-se nêu lên một phần trích gia phổ. Phần này như phần mở ngoặc thêm vào, chứ không kỹ thuật tiếp những tình tiết của câu chuyện. Vì sao có bản gia phổ này? Vì sao ông Môi-se nêu phần này ở đây? Có lẽ bản gia phổ này theo văn mạch không có ý nghĩa đối với chúng ta bao nhiêu, nhưng đối với người Hebrew, việc trình bày một phổ huệ như vậy là rất quen thuộc. Khi người Hebrew còn tỏ ra mơ hồ và nghi hoặc về những sứ giả của Chúa, thì bản gia phổ này cho biết đây là bối cảnh gia đình của những con người có liên hệ. Chúng ta đều biết các trước giả phúc âm như Matthew và Luca cũng đã trình bày gia phả của Chúa cứu thế để cho thấy Ngài là Đức Chúa Trời đã thực sự đến trong lịch sử nhân loại. Ta thấy bản gia phổ trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cuối cùng dẫn đến hai nhân vật chính của phần Kinh Thánh đang được kỹ thuật, đó là Môi-se và A-rôn. Theo một cung cách bình dị, vô tư và không bày tỏ nét gì đặc biệt, Môi-se nói đến những mối liên hệ của ông và những người mà về sau sẽ bị Chúa sửa phạt cách nghiêm trọng. Đức Chúa Trời đang cung cấp cho Israel và những thế hệ sau một bản tóm tắt chính xác dòng dõi của hai nhân vật đang được sách xuất Ai Cập nói đến, mà phần lớn những người Hebrew lúc ấy còn cảm thấy mơ hồ. Ta thấy cuối bản gia phổ có lời kết tập trung vào Môi-se và A-rôn theo các câu 26 và 27. Ấy, A-rôn và Môi-se này, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng hãy tùy theo cơ đội đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ấy là hai người tâu cùng Pharaoh, vua xứ Ai Cập, đặng đem dân Israel ra khỏi xứ đó, ấy là Môi-se và A-rôn này. Môi-se nhắc đến gia phổ của Ruben và Simeon bởi vì họ có cùng một mẹ với Lê-vi. Môi-se không nói gì về chính mình, ông chỉ đề cập đặc biệt về A-rôn và các con của A-rôn. Gia phổ này cho thấy Môi-se và A-rôn có mối liên hệ mật thiết với chi phái Lê-vi thuộc tuyển dân Israel. Một số chi tiết về các con của A-rôn được cung cấp qua bản phổ huệ này. Trong đó có các lớp người về sau sẽ được chỉ định vào các công tác liên quan đến đền tạm và đền thờ. Hai ông Môi-se và A-rôn thuộc về thế hệ thứ tư của tuyển dân sống tại Ai Cập, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã tuyên phán với Abraham trong Sáng Thế Ký, chương 15 từ câu 13 đến 16. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây. Cho nên, đây chắc chắn là thời điểm cho việc ra khỏi Ai Cập và Môi-se và A-rôn rõ ràng là người được Chúa dùng trong lúc này. Điều đó cũng chứng tỏ chương trình lâu dài của Đức Chúa Trời nhất định phải được thực hiện, cho dù hiện nay đang có nhiều khó khăn ngăn trở đến đâu. Thưa quý thính giả, ai đã giới thiệu Chúa Giê-xu cho bạn? Bạn được trưởng thành trong đức tin nhờ những anh chị em tín hữu hay nhờ những tôi tớ Chúa nào? Bạn đã chịu ảnh hưởng đức tin của những ai? Những người đó là cha, mẹ hay là những người thân nào? Bài học lịch sử về ơn thần hữu của Chúa cho chúng ta thấy tất cả những gì đã diễn ra không phải do ngẫu nhiên mà có bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngài đã chuẩn bị một chương trình lâu dài để đem bạn đến chỗ nhận biết Ngài và trở nên người hữu ích trong nhà Chúa để bạn phục vụ Ngài. Sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Philip trong thư Philip chương 1 câu 6: "Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên, dù gặp khó khăn chống đối đến đâu, hãy nhớ rằng những trở lực đó chỉ là tạm thời. Ta cần nhìn xa hơn để thấy công việc Đức Chúa Trời đã và đang tiếp tục thực hiện, để cứ trung tín trong công tác mà Chúa đã giao." Chương trình của Chúa hoạch định để giải cứu Israel và tỏ cho họ biết Ngài là chương trình lâu dài nhắm đến mục tiêu mà Đức Chúa Trời đã hoạch định, không hề thay đổi, mà Môi-se và A-rôn là một phần trong chương trình đó. Cũng vậy, khi chúng ta liên hệ đến trách nhiệm rao giảng tin lành, rao ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu ngày nay, chúng ta cần thấy chương trình lâu dài của Chúa để vững lòng trung tín giữ trọng trách Chúa giao cho mình. Trong thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 3, khi các con cái Chúa bị dao động vì những người dèm chê giễu cợt và thách thức những lời hứa của Chúa sao chưa ứng nghiệm, Phi-e-rơ nhắc lại ý định lâu dài của Chúa không hề thay đổi để khích lệ họ trung tín sống cho Ngài. Ông nói: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn." Tiếp theo phần xác định gốc gác của Môi-se và A-rôn là phần lặp lại lệnh truyền của Đức Giê-hô-va đối với Môi-se và A-rôn. Đây là phần đã được nhắc đến trong câu 10 đến 13 và lặp lại ở đây. Khi Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi là một kẻ vụng miệng", Đức Giê-hô-va đã đáp lại thế nào? Trong chương 6 câu 13, Chúa không nói gì hơn, chỉ truyền cho họ phải tiếp tục công tác. Trong công tác giới thiệu ơn cứu rỗi của Chúa, Ngài vẫn truyền cho người tin Chúa phải nói cho người khác biết phúc âm, biết tin mừng cứu rỗi của Chúa. Là dân sự của Chúa, chúng ta có trách nhiệm vâng lời. Việc trước hết là phải vâng lời, còn kết quả là thuộc về Chúa. Trong trường hợp của Môi-se, khi vâng lời Chúa, ông chưa thấy kết quả nào mà chỉ gặp sự cứng lòng và chống đối. Môi-se có thể thưa với Chúa: "Sao Chúa lại sai con? Con đã vâng lời Chúa nói với các phái viên, họ đã chống đối. Nói với Pharaon, Pharaon cũng bác bỏ. Con lại tiếp tục đem những lời phán hứa vinh diệu của Chúa cho dân Israel, họ tiếp tục bỏ ngoài tai. 3 lần thất bại như vậy là đủ rồi. Con có nên tiếp tục nữa không?" Tuy nhiên, ta thấy Chúa vẫn tiếp tục sai ông. Phản ứng của dân Israel và của Pharaon không phải là điều quan trọng. Khi Môi-se và A-rôn gặp thất bại và chống đối, Chúa vẫn truyền cho họ trở lại với nhiệm vụ đã được giao. Cuối cùng, trong chương 7 câu 6, hai ông đã bằng lòng vâng theo lệnh truyền của Ngài. Môi-se và A-rôn làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Ta thấy Môi-se và A-rôn không được gọi để được thành công trong công tác thuyết phục Pharaon, vì cho đến cuối tai vạ thứ 10, Pharaon cũng vẫn cứng lòng. Chương 11 câu 9. Nhưng Môi-se và A-rôn chỉ cần trung thành rao sứ điệp của Chúa, chính Chúa sẽ chịu trách nhiệm đem lại chiến thắng cho Israel. Ngày nay, trong công tác rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa cho đồng loại, kết quả thế nào là việc của Chúa, còn trách nhiệm của chúng ta là phải cứ trung tín và vâng lời. Chúng ta cần tự hỏi: "Chúa đã có chương trình lâu dài để cứu chuộc tôi, nhưng tôi có còn đang trung tín vâng lời Chúa như Môi-se và A-rôn, hay đã lãng quên trách nhiệm Chúa giao cho mình?"